If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Một đoạn phim từ camera hành động cho thấy cảnh săn Mỹ bắn một phụ nữ da đen không vũ trang. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhận được sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò mới nhất. Và Thủ tướng Hàn Quốc, cựu Thủ tướng Nhật Bản sẽ dự tang lễ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là bản tin chi tiết. Đoạn phim từ camera hành động gắn trên người của cảnh sát ở Hoa Kỳ cho thấy một sĩ quan cảnh sát đã bắn vào mặt một phụ nữ người Mỹ gốc Phi không vũ trang trong khi đang kêu cứu tại nhà của cô ấy ở Springfield, Illinois. Sĩ quan cảnh sát 30 tuổi Sean Grayson đã bắn 3 phát súng vào Sonia Massey với một viên đạn găm vào mặt cô vào ngày 6 tháng 7. Sau đó là cuộc trao đổi bằng lời nói về nồi nước đặt trên bếp của cô ấy. Sau những tiếng súng đó, Grayson từ chối sơ cứu và ngăn nhân viên cảnh sát khác có mặt tại hiện trường giúp đỡ cô Massey. Người phụ nữ 36 tuổi sau đó đã chết trong bệnh viện. Grayson đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát và bị buộc tội giết người cũng như có hành vi sai trái vào ngày 6 tháng 7. Cũng tại Hoa Kỳ, dữ liệu thăm dò mới nhất cho thấy Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris đã dẫn trước ông Donald Trump 2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò của Reuters nhấn mạnh lý do căn bản đằng sau việc Tổng thống Joe Biden rút lui trong lúc chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết bà hiện nay đã chắc chắn được đề cử của Đảng Dân Chủ. Chuyển qua khu vực Trung Đông, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra cảnh báo về sự đồng lõa của Mỹ, đưa ra thông báo về việc Israel sử dụng trái phép vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ, bao gồm cả các tội ác chiến tranh. Nhóm nhân quyền cho biết, các chuyên gia toàn cầu cung cấp thêm nhiều bằng chứng cho thấy vũ khí có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được chính phủ Israel sử dụng trong các tội ác chiến tranh và giết người trái pháp luật. Trở về lĩnh vực khoáng sản tại Úc, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư đang cảnh báo rằng họ nên hành động nhanh chóng nếu như Úc muốn khẳng định quyền sở hữu trên thị trường khoáng sản quan trọng đang bùng nổ trên thế giới. Một báo cáo mới từ cơ quan CSIRO đã cảnh báo rằng phải hành động nhanh chóng nếu Úc muốn nắm bắt các cơ hội do ngành công nghiệp trị giá 482 tỷ đô la Mỹ mang lại. Đến với New South Wales, các y tá đã đình công trên khắp tiểu bang New South Wales với lập luận rằng tiền lương thực tế đã giảm, buộc các nhân viên phải chọn công việc ở tiểu bang khác để được trả lương công bằng. Các y tá, nữ hộ sinh đã tập hợp để yêu cầu tăng lương 15% trong một năm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự trong ngành. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyển qua tình hình ở Đài Loan. Đài Loan đã thực hiện cuộc tập trận thường niên đối phó với tình huống không kích mô phỏng một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Trung Quốc. Trong cuộc diễn tập, cảnh sát Đài Bắc đã chỉ đạo các phương tiện di chuyển vào lề đường và người đi bộ được lệnh tìm nơi trú ẩn. Đến với thể thao, những người biểu tình tụ tập tại Place de Clichy ở Paris nói rằng phái đoàn Israel nên bị trục xuất khỏi Thế vận hội giống như Nga. Các vận động viên từ Nga bị cấm thi đấu tại Thế vận hội Olympic trừ khi họ thi đấu với tư cách trung lập mà không có cờ, quốc ca hoặc biểu tượng. Trong diễn biến liên quan, một sân vận động kín chỗ sẽ được chuẩn bị để chào đón vận động viên Olympic đầu tiên trong số 460 vận động viên Olympic của Úc tới với Thế vận hội Paris 2 ngày trước khi ngọn đuốc khai mạc được thắp sáng. Đội bóng bầu dục nam 7 người của Úc là một trong những đội đầu tiên thi đấu trong trận đấu với Samoa vào khuya nay lúc 11:30. Tiếp theo là tin Việt Nam. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ sang Việt Nam dự tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tuần này, Văn phòng Chính phủ hai nước cho biết hôm 23 tháng 7 theo giờ địa phương. Thủ tướng Han sẽ thăm Việt Nam trong tuần này để dự tang lễ cấp nhà nước của nhà lãnh đạo quá cố, trang Korea Times dẫn thông tin từ văn phòng của ông Han cho biết. Chính phủ Hàn Quốc quyết định cử phái đoàn do Thủ tướng Han dẫn đầu sang Việt Nam để dự tang lễ, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hữu nghị chặt chẽ giữa hai nước, vốn là đối tác chiến lược toàn diện, văn phòng của ông Han cho biết. Tin tức cho hay ông Han sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 25 tháng 7. Còn chính phủ Nhật Bản hôm 23 tháng 7 cũng cho biết, cựu Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga sẽ tham dự quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tuần này. Ông Suga sẽ tham dự lễ tang vào ngày 25 tháng 7, ngày đầu tiên của sự kiện kéo dài 2 ngày, với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Fumio Kishida, trang Mainichi dẫn tin từ chính phủ Nhật loan báo. Cần nhắc lại, ông Nguyễn Phú Trọng, người giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, chức vụ quyền lực nhất của đất nước, đã qua đời hôm 19 tháng 7, thọ 80 tuổi.